This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ trong cái mùa Halloween, Hòa Tĩnh sẽ gửi đến cho quý vị câu chuyện ma, thưa quý vị. Câu chuyện ma để họ gửi đến cho quý vị trong mùa này có cái tên Phía Cuối Cây Xoài. Phía Cuối Cây Xoài, thưa quý vị. Tác giả Vô Danh, tác giả Khuyết Danh. Nhưng Hòa Tĩnh cảm ơn tác giả Khuyết Danh đã có một cái câu chuyện ma rùng rợn đi chẳng hạn, để Hoàng Tĩnh có dịp chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình đọc truyện này. Phía Cuối Cây Xoài, mời quý vị. Xóm đình đều lạnh gáy khi chứng kiến hiện tượng mà từ nào đến giờ họ mới thấy lần đầu. Đó là gì vậy? Một xác chết, một xác chết treo lơ lửng ở cây xoài cổ thụ trước nhà của ông Hương Hào Cẩm. Do cái gốc xoài đó nó nằm án ngữ ngay ở ngã ba đường, cho nên muốn từ cái xóm ra chợ hay hoặc là từ chợ đi về nhà, mọi người đều phải đi qua. Do vậy từ khi mà xảy ra cái chuyện mà ma nó hiện đó, thì hầu như trời mà vừa sụp tối là chẳng có một ai mà qua mà lại. Có chuyện gì cần kiếp lắm thì cả xóm phải họp cùng nhau 5-7 người á mới dám cầm đèn mà qua cái chỗ góc xoài đó à nghe. Riêng Hương Hào Cẩm thì do quá sợ đã dọn nhà ra chợ ở nhờ nhà của đứa em, và hầu như là không dám léo hánh về để mà thăm nhà. Vậy mà một buổi tối nọ có người đến báo với ông.
Ông ơi, ông, tôi thấy rõ hai đêm nay trong cái nôn nhà bỏ hoang của ông á, có cái đèn nó sáng trưng à. Ôi ghê lắm, chứng tỏ ở trong nhà ấy có người ở đó ông ơi.
Hương Hào Cẩm bàng hoàng.
Hả? Chuyện gì đang xảy ra ở trong nhà vậy?
Nói nào ngay ông cũng nhát. Ông nhát gan lắm, ông không dám mò về. Nhưng đứa con của ông đó là cậu Hai Thành thì cương quyết hơn.
Phải làm cho nó ra la lẽ mới được chứ. Tôi nghĩ nếu thật sự đó là ma thì đâu có vô cớ vào nhà mình được đâu.
Sau đó thì hai thằng hăng hái cùng với hai thanh niên nữa quyết canh lúc mà trời tối thì mò về nhà. Quả như lời đồn, khi họ về tới gần tới nhà thì thấy đèn đuốc sáng choang, và xa xa họ còn nhìn thấy có cái bóng người di chuyển qua lại ở bên trong nữa kìa. Có một người hỏi hai thành:
nhà anh khi mà còn khi mà dọn còn để lại ai ở cổng không?
Hai thành nghe như vậy thì nhún vai:
hả, thì nếu mà có đông người thì chắc ba tôi cũng bỏ nhà mà đi rồi hả. Nhà tôi chỉ còn có tôi là con độc nhất thôi. Sau khi mà đứa em gái tôi bị bạo bệnh mất hồi nó mới khoảng 14-15 tuổi gì đó.
Nhân ngồi núp ở bụi rậm xem động tĩnh trong nhà của người bạn, mới hỏi thêm: ủa sao nhà đơn chiếc vậy mà anh không có lấy vợ để đỡ đần công việc nhà đi, rồi còn phải có con cái nối dõi thông đường nữa chứ? Hai thành thở dài và nói: ôi, đó là cái bi kịch của nhà tôi mà. Thôi, đừng hỏi nữa. Người bạn tính hỏi nữa nhưng hai thành đã gạt ngang đi.
À, đã nói là không hỏi nữa mà.
Bây giờ anh ở đây nha. Còn tôi á, tôi thì một mình tôi vô trong đó nha. Tư Mạnh, người bạn thân rất là mến hai thành, đã ngăn bạn:
biết chuyện gì trong đó mà vô hả? Nếu đi thì tôi cùng đi với nhan.
Hai thành thẳng thừng từ chối: anh còn vợ còn con còn còn vợ con nữa, còn tôi thì không có ha. Cứ để tôi đi ha. Tôi có linh tính là chuyện này nó có điều gì đó, nó không có bình thường đâu, phải là chính tôi đi nhan. Sau đó anh đã phóng đi một mình. Tư Mạnh nhìn theo mà lo lắng:
thiệt tình cái thằng này chắc là nó điên rồi.
Sau đó anh ta ngồi ngoài để anh ta chờ. Trăng lên ngang trên đỉnh đầu, trời trở gió lạnh buốt. Bên trong nhà bỗng tắt đèn tối thui.
Trời, sao vậy?
Anh ta định chạy tới nhưng mà chân như là vừa dẫm lên một cái vật gì đó mềm mềm giống như là một người thân, thì anh ta cúi xuống nhìn. Qua ánh trăng lờ mờ, Tư Mạnh nhận ra và kêu lên: đúng là Hai Thành nằm im như là xác chết. Tư Mạnh đưa tay sờ mũi bạn, reo khẽ:
trời ơi, còn sống, không sao, còn sống.
Sau đó anh ta đã cố sức cõng đưa Thành về tới nhà ông Hương Hào Cẩm. Ông Hương cầm Hào Cẩm thấy như vậy thì sợ hãi hỏi: ủa, nó bị sao vậy Mạnh? Tư Mạnh đâu có dám nói thật.
Dạ, nó giờ mới bị dấp ngã trật chân chút thôi.
Hai Thành sau đó mở mắt nhìn Mạnh rồi nhẹ nhàng, vẻ như là không có đồng ý cái cách trả lời của người bạn mình. Sau đó thì anh hầu như anh không có nói nửa lời. Gia đình Hương Hào bị liền hai tai họa. Thứ nhất đó là việc Hai Thành gần như đờ đẫn mất hồn sau cái đêm đột nhập vào cái nhà bỏ hoang đó. Còn thứ hai đó là sau đó một tháng, đột nhiên anh chàng đã đòi cha mẹ mình phải đi cưới vợ cho bằng được, và cưới ngay một cô gái đang bị chữa hoang. Khuyên có cái con cái cách gì đi nữa, Hai Thành cũng không nghe, cho nên vợ của Hương Hào Cẩm đành phải nhỏ:
nè, nếu mà con cãi lời con đi lấy con đó thì má hả má đập đầu vô trong cột má chết liền cho con vừa lòng nha.
Chẳng ngờ Hai Thành còn cứng đầu hơn nữa:
thì má muốn thì má cứ chết đi ha, còn con đã nói con cưới nha, con cưới là con cưới rồi nha kìa.
Anh ta nói rồi thì anh ta bỏ đi thẳng qua nhà cô Son. Cô Son một cô gái bị chữa hoang đang đợi ngày sinh nở. Chính cha mẹ Son cũng không ngờ chuyện đó. Họ còn khuyên Hai Thành:
Cậu ơi cậu, cậu không có việc gì mà phải hy sinh như vậy cậu ơi. Con gái của tôi nó lỡ dại với ai đó để vợ chồng tôi truy nguyên ra, rồi sau đó tính nữa nha. Trời ơi, cậu làm như vậy thì chỉ khổ thân cho cả hai gia đình thôi hả?
Nhưng mà Hai Thành nghe như vậy thì cũng đã nghiêm giọng đáp:
Đâu có ai mà có quyền bảo tôi phải làm gì trong cái chuyện hôn nhân của tôi đâu. Tôi đã nói rồi, cô Son chính là vợ tôi, và đứa con trong bụng cô ấy cũng đúng là con tôi mà.
Hết biết, chưa có anh chàng nào mà điên như anh chàng này cả. Tuy nhiên khi mà cha mẹ hỏi thì Son cũng trả lời: Thì chính anh Thành là cha của đứa bé trong bụng con đó. Biết chắc cái sự thật không phải là như vậy, nhưng nói gì thì nói, Son vẫn quả quyết như vậy. Và sau đó thì đồng ý ngay cái lời đề nghị cưới của Thành. Buộc lòng vợ của Tám Thông phải ưng thuận. Nhưng mà trước khi đám cưới diễn ra thì bà Tám còn hỏi riêng con gái của mình:
Con à con, con nói thiệt cho má nghe đi con, có phải cái bào thai trong bụng của con là của thằng chủ trại Ba Danh không con? Má nhớ rồi, cái lúc mà con cùng đi ghe chở cây với nó đó mà.
Nghe như vậy thì Son gào lên:
Con đã nói là con không phải mà, để con đẻ ra liền cho má coi coi có phải là giống Hai Thành không hả?
Bà Tám vẫn lẩm bẩm: Hồi nào đó giờ con có quen Hai Thành đâu mà con nói là con với nó hả? Bà nhớ rằng là cái bữa mà Hai Thành sang nhà để mà tìm, khi gặp Son đứng ngoài cửa thì cậu ta có hỏi cô có phải là Son không? Như vậy thì làm sao được, đúng không? Rồi trong ngày cưới, Hai Thành còn long trọng tuyên bố:
Chúng con thương nhau quá cho nên chưa phép được cha mẹ hai bên mà đã làm liều rồi. Nay để sửa chữa, chúng con xin hứa là sẽ sống hạnh phúc ăn đời ở kiếp với nhau.
Vậy đó. Rồi ngay sau cái lễ cưới, chỉ được đâu khoảng vài tuần là cô Son chuyển dạ. Chưa kịp đưa đi nhà bảo sanh thì cô đã sanh ngay tại nhà. Bà Tám quá đổi ngạc nhiên nói với chồng:
Trời ơi, đã tới ngày sanh đâu mà lại sanh được vậy hả?
Bà nhẩm tính là Son có bầu mới gần có 7 tháng thôi. Tuy vậy đứa bé sinh ra thì cũng vẫn khỏe mạnh. Đó là một đứa bé trai kháo khỉnh. Không hẹn mà cả hai bà nội bà ngoại đều bước ra ngay tới để mà cố nhìn cho bằng được cái mặt mũi của thằng bé. Và họ đều ngạc nhiên quá đổi luôn. Ngạc nhiên quá đổi khi mà đều nhận ra thấy nó thiệt là giống Hai Thành như đúc.
Trời ơi, còn ai vô đây nữa chị Hương Hào?
Bà Hương Hào Cẩm cũng không hề phủ nhận:
Ha, cái trang cái mũi là của thằng Thành đây nè.
Hai Thành đứng nhìn con khá lâu rồi mới nhẹ bước đi ra, không nói tiếng nào. Nhưng chiều hôm đó anh đã đích thân đưa vợ con của mình về nhà. Nhà mà lại là nhà, cái ngôi nhà do cha mẹ anh dọn ra mà không dám ở đó kìa. Ông Hương Hào phản đối quyết liệt nhưng Hai Thành không nghe. Anh còn bảo:
Nhà mình thì mình ở, chỗ của ma mà ở, mắc mớ gì phải trách nhau. Ồ, mà có tránh thì cũng chẳng tránh gì được đâu.
Một số bà con bạn bè rất muốn tới thăm vợ chồng Thành, nhưng mà cũng ngại nhất là ban đêm. Mà ban ngày thì Hai Thành không có tiếp khách. Bởi cái lý do là gì? Là đứa bé sơ sinh, sợ ánh sáng, sẽ khóc thét mỗi khi mà thấy người lạ. Thành thử, cho đến cái ngày mà đứa bé đầy tháng mà hầu như chẳng có ai tới để mà nhìn mặt được nữa. Điều này dường như Thành cũng không có quan tâm đến nữa. Rồi, cho đến khi Thành bế con về thăm ông bà nội, thì chính Hương Hào Cẩm đã phải kêu lên:
Trời ơi trời, thằng nhỏ y như là thằng Hải Thành nè.
Bà Hương Hào đứng gần đó nói liền:
Giống ông thì có, coi cái cặp lông mày của nó kìa, hai mí giao nhau y như là của ông vậy đó, chứ của thằng Hai Thành nó đâu có vậy đâu.
Lúc ấy thì Hương Hào Cẩm mới giật mình: Trời ơi, đúng là cái thằng bé giống ông nhiều hơn là Hải Thành.
Ba 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 ba.
Đó là tiếng phát ra từ miệng của thằng bé đã hơn tháng tuổi. Bà Hương Hào hốt hoảng, ủa sao nó nói được vậy kìa? Hải Thành đã kể.
Mới hôm tuần trước, mới có hơn có một tuần tuổi thôi mà nó đã kêu ba ba được rồi kìa. Bữa nay nó còn nói được nhiều hơn nữa rồi nha. Biểu nó gọi má má, bà, ông, nó cũng nói được hết trơn đó.
Nghi hoặc quá, bà Hương Hào bước lại gần. Bà vừa cúi xuống nhìn thằng bé thì đã gọi nghe nó. Thằng bé đã gọi khá rõ,
ba, ba, ba.
Bà reo lên, ông ơi, ông tới đây con nè, nó cười với tôi nữa nè, ông. Ông Hương Hào rụt rè bước tối, vừa thấy mặt ông thì bữa đứa bé đã đưa hai tay như là đòi ẩm và cất gọi giọng gọi
ba 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 ba.
Trong lúc ông cẩm ngạc nhiên thì Hai Thành nhẹ thở dài rồi quay đi nơi khác. Bà Hương Hào la lên,
nó gọi là sao?
Hương Hào cẩm dậy nãy, nó mới biết nói gọi cái gì, ai biết được đâu. Nhưng Hai Thành thì khác. Anh nói một cách nghiêm túc với người cha của mình.
Nó chính là con của cha đó cha.
Câu nói đó đã khiến cho bà Hương Hào cẩm trợn tròn cái đôi mắt. Miệng thì lắp bắp.
Con nói là...
Rồi bà cứ trợn trừng như thế. Và bà đã ngất luôn đi. Khi bà Hương Hào cẩm tỉnh lại thì ngơ ngác nhìn quanh. Bởi chỗ bà đang nằm chính là cái ngôi nhà của mình, ngay tại cái căn buồng của vợ chồng bà từ bao đời nay. Và còn lạ hơn, cái người nằm cạnh bà lúc ấy lại là đứa bé. Đứa bé quan gia đấy. Bật dậy nhìn quanh lần nữa, bà khẽ gọi,
Thành ơi, Thành ơi, Thành.
Chẳng có ai Thành, mà thay vào đó là một giọng nữ rất lạ. Cất lên,
Khải kêu, Khải kêu, anh ta giao được con rồi thì đâu cần lưu lại nơi này nữa, cả hai vợ chồng anh ta đều đi cả rồi.
Lúc ấy có lẽ đã rất là khuya, trời bên ngoài tối đen như mực.
Cô là ai? Cô là ai vậy?
Bà cẩm run lại bẫy, vừa lùi vào sát vách. Vừa khi ấy thì bà chạm vào một cái thân người hình như đã nằm sẵn ở trên giường từ lâu rồi mà bà không nhìn thấy được nữa. Chưa kịp kêu lên thì cái cánh tay trái của bà cẩm đã bị ai đó nắm chặt, cùng với giọng nói lúc nãy cất lên,
nuôi con cho chồng là bổn phận của vợ, cớ sao lại sợ?
Toàn thân của bà lạnh cống theo cái nhiệt độ của người kia. Bà Hương Hào mềm nhũn ra, hồn vía không còn để mà phản ứng lại nữa. Nằm xuống đó và cho thằng bé nó bú. Cô Son chỉ là một cái người gánh nặng cái thai này cho bà. Chứ đáng lý ra thì chính bà phải có bầu và đẻ ra nó chứ. Tội nghiệp, cô con gái nhà nghèo kia phải chịu hàm oan, phải mang tiếng là chữa hoang, trong lúc chưa hề biết đàn ông là gì. Và bà cũng nên cảm ơn cái thằng con trai của bà. Nó đã đứng ra, nó nhận cái chuyện mà mình cũng không hề làm để mà cứu cái danh dự cho người cha của mình. Bây giờ thì họ đã đi ra, đi xa rồi. Cầu chúc cho họ có một cái cuộc sống hạnh phúc thật sự bền lâu. Bà Hương Hào cẩm như là từ trên trời rớt xuống, muốn lên tiếng mà chừng như là cái cổ họng bà bị nghẹn lại. Khả năng ứng phó cũng không còn nữa, cho nên bà đành phải ngồi yên, trong khi mà người kia thì vẫn nói tiếp.
Bà muốn biết rõ chuyện này phải không? Trước sau gì bà cũng được biết. Nhưng bây giờ thì chưa. Bởi phải do chính ông chồng của bà nói ra thì mới hợp lệ. Thôi được rồi, cứ sống yên ở đây mà nuôi con ngang.
Lúc ấy thì người của bà Hương Hào mới nhẹ ra. Bà cảm giác như vừa được ai đó đang ôm chặt rồi bỏ lấy ra. Bà vừa định cất tiếng kêu thì chợt nghe cái thằng bé nó khóc thét lên. Tiếng khóc của nó như là kéo bà về thực tế. Rồi bà lại nhìn lần nữa, yên tâm là không có ai khác ngoài cái cục nợ đời này. Bà định bỏ mặc nó, khóc và tìm cách thoát ra ngoài. Nhưng mà chân vừa đặt xuống sàn thì y như là bị ai đó nắm kéo trở lại vậy đó. Đứa bé sau khi khóc thét thì chợt ngừng lại và cười. Đứa bé cười thành tiếng. Trong đời của bà chưa từng gặp cái chuyện lạ thường này bao giờ cả, cho nên tội nghiệp cho cái trái tim yếu đuối của người đàn bà tuổi xế chiều này. Bà mếu máo:
"Thưa dạ, tôi đâu có làm nên tội tình gì đâu mà."
Bỗng thằng bé với tay chụp lấy và bám chặt vào bà. Nó bám bằng sức của một đứa bé lên 3 lên 4 tuổi. Bà Hương Hào nói lúng túng ở trong miệng: "Tưng, tưng, tưng, tưng." Ngoài sức tưởng tượng của bà, đứa bé phóng lên nằm gọn ở trong lòng người mà nó vừa cất tiếng gọi là má kìa. Rồi sau đó nó nằm im như tìm được một cái hơi ấm, tìm được một cái chỗ dựa. Rồi chỉ nửa phút sau đó, nó đã ngủ khì khì.
"Trời ơi, trời."
Bà Hương Hào kêu than đủ cho mình nghe và cố gắng trân người để mà chịu đựng. Bởi lúc ấy, bà sợ. Bà sợ nhúc nhích thì đứa bé sẽ rơi xuống và cứ như thế sẽ suốt hơn một giờ liền, đứa bé vẫn tiếp tục ngủ say.
Thưa quý vị, đó là câu chuyện ma được Hoàng Tính gửi đến cho quý vị phần đầu. Câu chuyện được mang tên Phía Cuối Cây Xoài, tác giả Vô Danh. Hoàng Tính cảm ơn tác giả Vô Danh đã có một câu chuyện để Hoàng Tính có dịp chia sẻ cùng quý đồng hương trong mùa Halloween, cái mùa lễ ma này. Hẹn gặp quý vị trong cái chương trình đọc truyện ma lần sau để kết thúc cho câu chuyện Phía Cuối Cây Xoài xem như thế nào nha thưa quý vị. Thành thật cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành.